cái synapse, tức là synaptic cell, tức là cái synapse của mình đó. Linh nó thử nó đọc qua chuyện nó bị đại không hay là mình ngồi qua TV không đó. Là cái synapse structure của nó là khác nè, nó không phải như vừa như mà tu hành, tức là cái chuyện diễn biến trong đầu óc mình đó, diễn biến đấy này là do sự suy nghĩ của mình, không phải là mình nói là mình muốn nghĩ sao nghĩ được cả. Cho nên cái số lượng sách mà bạn đọc, cái đề mục mà bạn đọc, cái cách mà bạn suy nghĩ, nó tạo thành một cái khuôn phép mà trong óc của bạn đó, cái óc của bạn đó thì nó điều kiện hóa cái sự suy nghĩ của bạn. Do đó đó mình phải tu luyện cái trí thức à. Bạn thấy cái thói quen mà hàng ngày Việt Nam ngày ngủ dậy đọc báo ra, đọc báo liền, báo gì hay báo chi cái mà Việt Nam mình báo chi
luôn,
chuyển luôn, ví dụ như vậy. Mỹ thì mình là quá TV, mình tưởng tượng là những có những cái điều kiện mà mình tự nhiên mình làm automatic, từ việc ngô được làm thôi đó. Mà trí thức mình phải tu. Rồi chi nữa bạn, trực giác mình phải tu để mà phát triển một cái trực giác, tức là một sự hiểu biết mà không còn cần phải suy nghĩ tính toán, một sự hiểu biết trực tiếp à. Rồi chi nữa bạn, mình phải tu cái tâm linh của mình. Cái tâm linh là cái khả năng mà làm cho mình luôn luôn ở trong chân lý, ở trong cái cảnh giới nó vô chấp vô cầu, ở trong cảnh giới nó phiền não nó không dịnh dạng gì cả đó. Thế nên tu toàn diện là tu đủ tu duyên cả. Tại vì mình không có thể tin tưởng rằng là niềm ngon cái niềm niềm một chữ một câu chủ hay một niềm Phật, mình tin rằng mình làm như vậy là tự nhiên mình sẽ phát triển, mình sẽ thành Phật được, không có đâu bạn. Cái chuyện thành Phật là bởi vì ông Phật, mà thành Phật là bởi vì cái tâm thức của ông đó, nó khác với mình, là bởi vì ông tu về thân thể, ông tu về cái tâm lý, ông tu về trí thức, ông tu về trực giác, ông tu về tâm linh, ông tu toàn diện ra. Mà tất cả ngoài cái chuyện tu đó là từng phần là có sự tu luyện trong đó à. Thân gió đó các bạn biết không, mấy chữ đó, mấy bạn mà lớn tuổi cách nào đấy nữa đó cũng không quá trẻ. Nếu mà 2 ngày nữa mà bạn mà nhập diệt, bây giờ mình nói chuyện nhập diệt cũng là chết, nhập diệt ok, nhập diệt đó, thì thầy kiếm tưởng trong 2 ngày đó đó bạn vẫn còn đủ thời gian để mà phát triển tâm thức Bồ Tát. Mà thầy sẽ trong ngày hôm nay thì sẽ cố gắng từ đây cho tới mấy giờ mình cảm giác bài?
Dạ, thầy có
bao nhiêu giờ? Ok, mình cảm giác 10 giờ mà con về ngủ thở.
Dạ, 10 giờ được,
12
giờ
được. Ok, tức là từ đây tới 10 giờ đó, tối nay đó, thì mình làm sao đó, mình phải nắm cho được cái tâm thức Bồ Tát đó, làm sao phát triển nó. Rồi, ok. Tức là bây giờ dù bạn còn 2 ngày thôi đó, mà bạn còn sức, con có thể nghe được, còn sức để mà tôi còn niệm được, thì thầy tin là 2 ngày chắc cũng không có ít đâu. 2 ngày tôi rồi, một nhập diệt là cũng vừa rồi. Đó, các bạn nghe ông Khổng Tử nói, sáng nghe đạo, chiều là ngục cô tẹo, ông cũng nhiều. Thế bây giờ đó mình á, sáng mình nghe đạo, tối mình cũng còn nghe đạo, có nghe đoạn này luôn mà nghe kinh hơn nhiêu. Thành ra đó, cái chuyện tu là phát triển một cái tâm thức, chứ không phải là chỉ có làm một cái chuyện, thực hành một cái phương pháp. Khi bạn ngồi bật thực hành cái việc mà niệm Phật đó, bạn ngồi bật niệm Phật như vậy này, thì bạn phát triển cái gì bạn? Bạn có phát triển cái tâm thức A Di Đà không? Bạn có phát triển tâm thức Như Ngài Di Đà không? Không, có người ngoài có, xin giơ tay. Khi bạn ngồi bằng niệm năm như Phật, vậy thì bạn phát triển là gì? Bạn tạo cái gì? Bạn làm cái gì đây? Khi bạn ngồi bằng lần tuyển năm như Phật, năm như Phật, thì bạn làm cái gì bạn? Đây đặt cản mấy người học của tình đồ gần tôi thì hỏi ra mà không trả lời được. Làm cái gì hả?
Tâm nhất niệm.
Cho tận tâm. Rồi Đức Di Đà nói rằng là cái chữ Nam Mô Di Đà Phật đó, là cái chữ báo hàm vô lượng nghiệp, là cái chữ mà có vô lượng công đức, là cái chữ mà thần lực bạc trừ vô lượng cái chủng tự mà xấu trong tâm thức của mình. Các bạn biết cái chỗ đó chưa nào? Và theo triết lý tịnh độ đó, bạn nhớ Thì khi mình niệm A Di Đà Phật là mình trong cái chủng tử tốt, cái chủng tử vô lậu xuống trong tâm mình, đúng không ạ? Đúng không? Đúng. 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 Nhưng mà sao vậy? Nhưng mà có một cái rất đẹp mà mình niệm Phật đó, chúng tôi nghĩ chuyện khác không bạn?
Có
cha khổ đấy. Mình vừa là trong cái chủng tử vô lậu, nhưng mà cũng là vừa trong cái chủng tử hữu lậu chứ. Mình cũng làm ba cái chuyện mà thằng bé bà chứ cái đã. À. Mà cái nào mạnh hơn bà à? Cái miệng mà niệm của mình mạnh. Nhưng mà cái tâm của mình á thì lòng. À. Sức cái miệng mình mà không nói chuyện thị phi thì là thua. Nhưng mà niệm Phật ra mới gọi là Phật á, thì cái miệng mình không nói chuyện thị phi là thua đi. Nhưng mà cái đầu mình nghĩ chuyện thị phi thì nó hơn, mạnh hơn. Thành ra ở đây là cái phiền. Mà khi mình mà phát triển cái tâm thức Di Đà là mình là cái miệng hay là mình là cái tâm mà
tâm
đó nghe. Thì nếu bác mà cái niệm Phật không á, mà bác không có phát triển cái gì cả thì được. Nhưng mà cái đó thì là không phải là con đường hứng thú lắm, tại vì đó, nó không làm cho mình an lạc ngay bây giờ. Mà một trong những cái chuyện mà không làm mình an lạc ngay cho bây giờ là bởi vì đó, mình niệm Phật mà mình cầu vãng sanh cho ai vãng biển bà hả?
Mình
chả khổ quá, chân mình hơi khổ. Có người nào đây niệm Phật mà cầu cái thầy không nè?
Có,
có. Ui chà, bà tu sẽ chết yêu.
Dạ, tu sẽ chết.
Bà tu sẽ chết cho sớm.
Đi quá như vậy, em sợ.
Bà tu thầy cho anh, bà niệm Phật cho thầy đi thăng cái lạ, chết cho sớm. Và đấy nè, bây giờ đó, đấy nè, cái bà biết là cái phần mà cái phát triển tâm này đó, mà khi thầy hỏi câu như này đó, bà nghĩ thầy hỏi chơi, mà thật sự ra đấy là cái mà then chốt nhất của cái bài học ngày hôm nay. Tức là thầy hỏi câu dạng gì hôm nay bằng là như là niệm Phật cho thầy không? Thì cậu nên đi họ tu thầy chết thôi, họ niệm thôi. Nhưng mà bạn nghĩ này, niệm Phật cho con cái mình thì có rất nhiều người niệm, chắc chắn người nào có niệm cả, đúng không bạn? Bạn niệm là vì chuyện gì? Câu về chi bên rồi? Cô con học cái đầu, con ăn lành hết bình, con này là nó đúng không? Đó đúng mà khác mà. Rất là hay nghe. Đó. Có con cái để mà câu là rất là hay. Ông cùa câu không?
Nhà theo được Phật không câu được.
Ủa Phật cũng câu này.
Xin là xin sọ.
Xin sọ có chứ lá không? Có chứ mình mà dở không? Chê không thèm xin. Cái đó hơi ngào chút. Biết như thế bạn loại cái phương pháp tu hành tịnh độ này đó, cái mà làm cho mình mà chuyển hóa thành Bồ Tát đó là câu thầy vừa nói đó, có nghĩa rằng đó, bây giờ mình tu đó bạn, nếu mình tu cho mình đó, là cái chuyện mình phải hoàn toàn hợp lý. Từ ngàn năm nay ngay như chính Đức Phật cũng nói mình sẽ tự giải thoát nha, đúng không? Rất là đúng, rất là quan trọng. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật nói đó, nói rằng như vậy mà mình về chúng sanh đó, là không phải là rời ra tất cả mọi mình về chúng sanh, tất cả mọi người với nhau nó cột lại đang lại với nhau trong một cái màn lưới, mà cái màn lưới nghiệp gọi là nghiệp vọng, cái màn lưới nghiệp. Mà bây giờ đó mình cho rằng mình với mọi người thì là không ai dính dáng nhau gì cả, nhưng đó là cái nhìn của mình. Cái nhìn của Đức Phật thì nghĩ rằng khác. Ngài nhìn ra thấy là mình và tất cả mọi người đang thành một cái màn lưới. Mà Đức Phật nói rằng đó, nếu mà chúng sanh mà chưa có thành Phật hết đó, Ngài Địa Tạng nói, Đức Phật nói chưa thành Phật hết đó, thì ta cũng chưa thành Phật được. Là bởi vì đó, mình không có màn lưới với nhau, mình cột với nhau. Mà Đức Phật mà lên đến bản thân cực lạc rồi đó, mà mình ở dưới này không đó, thì Ngài cũng không thể happy được. Và cái màn lưới đó đó nói rằng bây giờ đó, mà con bác ở nhà thương bệnh đau khổ thì bác có vui được không bác? Không. Nếu con bác bệnh bệnh như này, bác có cái tâm hồn, cái sức lực mà của bác đó, bác có muốn niệm Phật mà cho bác không? Rất là tự nhiên bác niệm Phật thì được con nằm ở bệnh viện, đúng không? Đúng không? Bây giờ có bao nhiêu người đã làm ra như vậy? Xin giơ tay thầy hiểu. Có bao nhiêu người mà con cả hay là vợ chồng của mình á, nằm nhà thương hay là bệnh á, mà mình niệm Phật cho người đó? Xin giơ tay thầy biết. Rất là quan trọng. Cái này là question of honesty nha. Giơ tay cho cao một chút. Không có, nguyên có, không nguyên có. Rồi, cảm ơn các bạn. Mấy chữ. Câu hỏi này là question of honesty này. Khi bạn mà niệm cho một người nào như vậy đó, bạn còn nhớ cái cảm giác của bạn như thế nào hay không? Xin cho thầy biết.
Cảm giác
nhẹ nhàng.
Thanh tâm. Thanh tâm nhẹ nhàng. Không, không có một xin xỏ gì cả nữa.
Không, thì cũng đâu khi cần nghĩ là Phật nói ta cũng ban phước cho ai mà ta cũng giảng hòa như này.
Phật nói vậy á?
Dạ, trong
Phật nào vậy?
Trong những cái hình cuốn sách này, Phật Pháp họ nói như.
Cái đó thì nói là bác, bác còn nhớ cảm xúc đó không bác? Bác này, bác này. Nhớ thế. Cảm xúc sao bác? Cảm xúc mà khi mình cầu với một người mà đang bệnh đó kìa, cảm xúc như thế nào?
Dạ.
Lúc mình niệm như vậy mình cần bệnh không bạn ơi?
Dạ thưa, khi mà mình niệm cho người xung quanh không phải mình nghĩ mình nhiều nữa, tức là mình tập cái tính vị tha.
Dạ chưa, ngài đi hơi xa hay sâu quá. Đây con thì nói chuyện là cảm xúc lúc đó như thế nào?
Lúc đó sợ rồi, sợ giá. Khi con niệm Phật mà cầu cho người ta thì con đặt cái tình thương đã mong người ta hết khổ.
Bà có thấy tinh thần nó hút lại?
Dạ, cảm xúc khi nhớ như người đó.
Con cảm thấy là mình niệm mà không quên, mà không nhớ được thời gian không?
Con
niệm quên giờ ngày,
quên giờ ngày, quên
ngày, quên
ăn, quên ngủ, quên giờ là khi nó, khi con người mình nó nhẹ lắm, làm như là mình không còn cái gì xung quanh mình nữa, chỉ còn cái lực mình niệm thôi. Cảm giác như vậy, hoàn toàn không còn, không cần một cái gì xung quanh mình nữa, mình làm như mình làm như là lấy cái gì đó.
Bạn niệm cho ai mà?
Bất luận người nào mà để, có nhiều người bà mà để, mà khi mà họ đứng xuống họ kêu mình niệm, đến lúc mà mình định câu nguyện là mình không còn có cái gì mình nghĩ xung quanh, mình chỉ cầu nguyện làm sao mà cũng như là cái bông bọc mình khổ lên đủ hết cả cái lượng mình có được rồi mình đưa.
Hỏi như vậy đó bạn, làm anh là cái theo chủ của cái bài ngày hôm nay làm ở cái chỗ đó, tức là nếu mà bạn mà cảm thấy được cái sự khác biệt, mà bạn ngồi bạn niệm cho mình, ngồi mình niệm cho mình, lúc mà bạn niệm cho một người mà đang hấp hối, đang lâm chung, đang bình hoàng, đang có nguy hiểm đó, bạn thấy hai cái thái độ là niệm là khác nhau, hai cảm xúc là khác nhau, sự thanh tâm mình niệm cho người ta lúc đó thanh tâm là khác nhau. Ví dụ đó, trường hợp mà bạn mà có cái sự nguy hiểm, bạn vẫn niệm Phật, mà bạn sẽ thấy là cái niệm Phật của bạn đó có thanh tâm hay không? Thanh tâm dễ sợ lắm nha. Bây giờ đó, thì mỗi chỗ này nó như vậy. Nên nếu mà bạn mà có thể lập lại được cái tinh thần đó, thì bạn có thể bắt đầu lúc nào mà bạn có thể niệm Phật cũng như là bạn niệm cho người khác lâm chứng như vậy, nếu bạn có thể làm được cái tinh thần đó và có được cái cảm xúc đó trong mỗi lần niệm Phật đó, thì bạn không muốn giải thoát bạn cũng sẽ giải thoát. Nó có cái quên, mình quên thường thường mình không có những cái cơ hội như vậy. Tại vì không phải là mình quay đầu nhìn bên này là có người đang nằm chết bên điểm với họ, và có người quen, người biết, người thân, người thương mình được chứ không. Cái người mà người dân được lạ như khi mình đâu còn đem được tình của mình, đem được sức của mình ra mình niệm. Và do đó đòi hỏi rằng đó, bây giờ đó, cái mà đầu tiên cả thì mình tập mình tú đó là cái mình sẽ đổi cái thái độ niệm Phật của mình. Thì bây giờ đó, bà quay lên đây thì xác thiện cái tâm thức tịnh độ nên là dựa vào hai cái mấu chốt. Một là nên là đổi từ cái mà mình gọi là cái vị ngã này ra cái vị tha. Cái chữ này là xin xưa người bác là nó không có lột được, không diễn tả được cái ý nghĩa mà thầy muốn nói. Cái self-centered paradigm thế là mình gọi là cái tâm thức mà lấy mình làm trung tâm, lấy mình làm chủ, cải thiện cho mình nghĩ về mình, tu cho mình, thành đạt cho mình. Cái tâm thức đó này nhỏ lắm mà cái tâm thức đó nó không làm cho mình giải thoát được. Mà mình càng niệm Phật thì mình càng có cái anxiety, cái sự lo sợ. Là bởi vì mình lo sợ việc của bạn thân người hay không? Có bao nhiêu người ở đây, bạn ở đây là bạn bảo đảm, bạn chắc chắn là bạn sẽ bản thân không lo sợ gì cả, không sợ chết cả cho tay người biết. Bây giờ nghĩa là má chết là bạn nói tôi đi, tôi lên thẳng cực lạc liền. Có bao nhiêu người? Có mấy người? Chứ giờ nghĩ tới là vì sao? Là vì sao? Là vì mình có cái sợ chết là một này. Là vì mình có một cảm giác rất sâu sắc trong lòng rằng mình chưa có đủ sức, chưa đủ công lực, niềm chưa đủ, vân vân vân. Mình lúc nào cũng có một cái rationalization, một cái sự giải thích rằng đó mình inadequate, mình không đủ. Và mình không tin rằng mình sẽ tạm sinh được. À, mình không tin nha. Dù mình nói mình tin Phật như này nọ, nhưng mà trong sâu sắc trong lòng của mình nó có. Bây giờ tại sao mà nó có như vậy? Thì bây giờ thưa bạn này, 1000 năm trước hay là 500 năm trước đó, người Tàu hay là cái văn hóa Tàu đó, mình không có một cái tâm lý mình nói cái chuyện đó. Mình có cái tâm lý Phật giáo hay là duy thức học đó, họ nói nhưng mà họ không nói một cách rất là bình thường như là cái ngôn ngữ mà của bây giờ mà nói. Là sợ thì mình có một cái sự mà lo sợ mình không có thể mà giải thoát được, không thể bản thân được, là vì sự lo sợ đó đó nó xây dựng đến một cái quan điểm mà nhỏ như hạt bụi. Quan điểm đó rằng là tôi có cả tôi. Vì quan điểm đó mà có cái sợ hãi, và sợ hãi chính là cái tôi. À, và do đó cái sợ hãi này đó nó sợ nhất, mà nó sợ nó không tồn tại. Cái ngã này, và do đó cái ngã này không có cái gì cái ngã này sợ bằng đó, nó sẽ mất đi cái ngã, cái feeling tôi ở đây này, tôi là tôi này. Thành ra bây giờ các bạn, mình muốn vãng sanh cực lạc đó thì tức là between the line đó, có nghĩa là mình muốn làm cho cái ngã này chết đi. Mà như vậy thì cái ngã sẽ muốn mất. Cái ngã là không muốn. Mà cách mà cái ngã nó tránh để bị giết đi ấy, thì nó làm sao? Nó sẽ duy trì cái sự sợ hãi. Các bạn thấy nó có khó hiểu nghe. Khó hiểu nghe. Mà vì đây là cái triết lý của duy thức và cái triết lý của cái khoa học mà tâm lý bây giờ. Cho nên á, cái mâu thuẫn mà sẽ tồn tại hoài đối với một người mà tu phẩm môn tịnh độ, mà tu để mà vãng sanh cho mình nữa, là mình muốn vãng sanh có nghĩa là mình muốn siêu thoát cái ngã. Nhưng mình dừng cái ngã để siêu thoát cái ngã thì cái ngã đó nó sẽ tạo thành một cái tension, một cái mâu thuẫn, một cái conflict nội tại hoài. À, mà nó nhỏ nhặt bồi như vậy nè. Cho nên nè, cái phẩm môn tịnh độ Đức Di Đà nói đó, là mình phải tin ngay. Mình phải tín ngay, mình tín những cái đồ là mình tín ngay, những đồ là mình quên mình đi, vật mình đi. Mà chưa bắt được mình á, thì mình sẽ còn kẹt. Và cái kẹt đó làm mình sợ hãi, làm mình sẽ cảm thấy rằng mình không đủ sức vãng sinh. Mình cảm thấy mình tội lỗi nhiều quá, mình sẽ cảm thấy rằng mình có nhiều chuyện mà phiền não quá, mình còn ô trược quá, mình còn ô nhiễm quá, mình không thể vãng sinh được. Tất cả những cái đó là cái tác phẩm và cái ngã tạo ra. Mà mình tu đến cách nào đi nữa đó, mình sẽ luôn luôn tìm thấy mình có còn ô nhiễm quá, có còn chưa định, có còn đồ ác tùm lum tà la cả. Các bạn còn hiểu ý thầy nói này? Mà cái đó là cái eternal tension, nó sẽ có mãi với mình. Khi mình mà còn chịu tiếp tục tu cái pháp tịnh độ, lấy cái ngã làm trung tâm, mà cái đề cái đó gọi là self-centered paradigm, tức là mình cho rằng mình lấy cái bản ngã mình là cái trung tâm để tu hành thì mình sẽ vẫn còn kẹt lắm. À, bây giờ đó mình phải shift đó, đổi nó bằng một cái phương pháp mà để cái việc cái hạt bụi ngã đó nó biến mất. Cái phương pháp này là gì? Mình đổi ra vị ngã, tức là other center, tức là non self center. À, tức là bây giờ như bạn này, như bạn mà đã từng niệm Phật mà có một người nào đó mà bạn cảm giác quên cái thời gian, quên đi đau đớn của mình mà chỉ chuyên tâm vào cái tiền niệm Phật thôi đó, thì bạn đã làm cái shift rồi, bạn đã chuyển rồi, đưa về ngã ra từ mà mình gọi là vị tha, không phải vị ngã rồi đó. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là bây giờ làm sao để mình có cách chi để mình tu, làm sao để mình thường thường ở trong cái vị ngã này, ở trong cái vị tha này, nhưng mà trong cái vị ngã. Thôi chứ bạn, cái triết lý này như vậy đó, nó là cái triết lý rương cột để mình nói cho bài cuối cùng phần sau này. Thì có người nào không hiểu cái vấn đề này không thì xin giơ tay cho thầy biết. Có người nào không thể rõ ràng thì xin chặn lại lần nữa. Có người nào hiểu rồi xin cho thầy biết. Có người nào nghĩa là cảm thấy là không muốn trả lời vì mình đang trần tư suy luận thì xin giơ chân cho thầy qua. Dạ, anh cụ giơ chân lên nữa.
Dạ, bạch thầy giảng chúng con thấy cũng khá rõ, hiểu thì đương nhiên là hiểu,
không chúng con thầy cũng khá rõ. Nhưng tức là chúng con là anh assume rằng là chúng con là nghĩa là rất nhiều người đó.
À, riêng con.
Tức là anh
thôi xin sám hối.
Anh assume rằng là anh còn tha tâm thông đó.
Còn cái này thì giảng đó thì chúng con hiểu được.
À, chúng con còn tha tâm thông rồi đó.
Rằng ra vị tha cho tất cả tha nhân, vì qua cái màn lưới mà thầy đã ví dụ ở Hoa Nghiêm thì chúng con được hiểu phần nào về vấn đề đó. Bởi vì nguồn nghiệp của tất cả chúng sanh đã chẳng chỉ như thầy vừa nói, do đó cho nên chúng ta mở thì mở cho hết tất cả các chúng sinh cùng thoát ra cùng, chứ không phải riêng mình, qua bản nguyện của Đức Chúa Địa Tạng thầy vừa chứng minh. Nhưng mà cái phương pháp để cởi bỏ mở cái tự ngã để ra cái vị tha cho đánh ra đại ngã, thì cái đó chúng con anh cầu xin nhờ thầy để chúng con.
Ok, bây giờ ngồi đây từ 10 giờ mình sẽ làm cái chuyện đó. Từ đây từ đời tới 10 giờ tối nay là mình làm cái chuyện đó, làm sao mình chuyển từ cái này ra cái kia đó. Cái đó đó, người Mỹ bây giờ nó gọi là cái paradigm shift. Làm sao làm cái paradigm shift đó. Người Việt Nam mình nói về làm sao đổi đời. Thì cái chuyện đó, không?
Như thầy nói là mình
tu
ở đây để mình lấy quả pháp, mình tu để mình học,
để
người ta
được
trở lại
để đồ
chúng sanh.
Dạ, thưa, có một loại chuyện đó, đó là cái chính sách nói chuyện đó.
Thưa thầy có một việc, sao người thường lại đi lên, người lại đi xuống như vậy thì cũng luôn hồi mà.
Thế nhỉ?
Mình lại mình tu để mà mình khá quả luôn hồi vậy thì mình đi khá ở vì ngã thôi.
Mình Thì câu hỏi ra là quá sức là hay. Cái quan niệm mà tu mà thoát luân hồi là quan niệm sơ thủy nhất của đạo Phật. Tại vì khi Đức Phật mà thời đó mà Ấn Độ nó khổ quá, Đức Phật nói là bây giờ mà phải thoát khổ, nói cái chuyện tự đế sức là khỏi luân hồi giải thoát. Nhưng mà khi mà cái tâm thức người ta cao rồi đó thì không phải là cái chuyện thoát ra khỏi luân hồi, mà mình nói cái chữ gọi là xuất tục, chẳng phải xuất thể hay là ra khỏi luân hồi. Xuất tục là có nghĩa mình ra khỏi ô nhiễm, ra khỏi phiền não, mà vẫn ở đấy chứ các bạn. Để làm chi vậy? Để làm cho những người khác giác ngộ. Tại vì đó, cái cứu cánh đó, cái thực tánh hay là cái chân tâm của mình đó, nó không phải là cái mà mình phải cần đi leo lên từ một cái chỗ khác mà thấy. Vì Phật tánh á, là cái mà vĩnh viễn ở đây, ở ngoài nơi, ở ngoài chỗ vô hình vô tướng mà ở là mình ngoài hơi phương tiện. Cái Phật tánh á, thì không có chỗ nào đó mà không có. Thân do đó không phải tu để mà luôn mà giải thoát luân hồi, mà tu để nhận ra cái Phật tánh của mình. Và do đó nó không ngoài cái chuyện là mình lên bên kia rồi mình trở về lại. Nói cái đó là nói cái chuyện công tác của những vị mà thích đi chơi thì lên về lại. Nhưng mà những vị mà không muốn đi chơi đó, thì bây giờ mình nhận ngay Phật tánh bây giờ đi, rồi mình đi dạy người ta. Mình nếu không nhận ra Phật tánh thì mình nhận ra cái bóng dáng của cái Phật tánh không nhìn được. Cái này thì mình nhìn kể không nhìn mặt không thấy được, thì nhìn TV cũng được rồi. Tức là bạc chưa dặn ngồi Phật tánh không cái gì, nhưng cái bóng mơ mơ Phật tánh nó cũng được. Tại sao vậy? Nhưng mà bóng mơ mơ ra để chi này? Để mà tiếp tục nhìn tiếp, nhìn tiếp nữa, học tiếp nữa. Tại vì nó không ai nghĩ là mình còn đời thôi. Thành ra đây là một quan niệm khác. Cái quan niệm rằng mình lên đến cực lạc rồi là tất cả mọi chuyện, ngoài cái mà phiền não, mọi chuyện đều cắt đứt cả, xong cả. Cái tấm nó như bạn nhìn và hỏi, từ hỏi bác đi. Một cái bệnh mình nặng lắm, cũng như tình đó là nghĩa là bây giờ tu đây khổ, tôi lên cực lạc rồi là xong, giải quyết. Và sau này tôi có về là đồ sẵn này nói tôi gặp. Nhưng mà cái tấm của mình lúc mình nghĩ đó, cái bệnh này đây gọi là cái bệnh là mình chỉ nghĩ là mình lên đó rồi đó, nhưng mình không nghĩ thể tiếp theo những cái bước tiếp theo nó sẽ ra cái gì được nữa. Mình không nghĩ được, mình không biết nữa. Mình nghĩ bây giờ cứ là lên đó đi, đó là cái bình năng lắm. Mình nghĩ cái đó là cái được gọi là omega point, nghĩa là cái point final, là lên đó là chấm dứt rồi. Mà cái đó là cái làm cho mình chết đi cái tinh thần tiến hóa. Trong lúc đó đạo Phật dạy mình là mình tiến hóa không ngừng tiến hóa. Thì Phật thâm Phật rồi độ phát thân Phật là cái mức độ cuối cùng, thì giác ngộ tới được cái chân tánh rồi đó. Nhưng mà cái chân tánh là cả không hình không tướng, do đó Đức Phật vẫn ở trong tâm giác để mà manifest cái vô hình vô tướng, vô bóng vô dạng, bất sanh bất diệt đó. Chứ không phải Đức Phật mà gặp dịch Nhật Bản không có. Nhưng Nhật Bản còn ngay là gọi là vô trụ là vậy đó. Như thế mà cái lý đó mà xa xôi, mà mình ăn được mà cái lý đó mà nghe thấy vui tai thôi. Cho nên mình không nói lý đó. Mình nói cho cô như vậy để mình hiểu rằng nó không được mình triết học mình mà rốt rõ lắm. Rồi bây giờ đó, mình trở lại cái bài này được chưa con này? Thì hai cái mấu chốt này, cái mấu chốt đầu tiên này, là mình phải chuyển từ cái chuyện tu hành vì ngã cho mình đó này, thành ra cho người. Mình làm sao mà chuyển? Thì mình sẽ học mà nói liền. Cái mấu chốt thứ hai đó, thì mình phải bắt giữ hành nguyện Đức Di Đà, bắt giữ hành nguyện các vị Bồ Tát trên tịnh độ. Bây giờ bắt giữ liền đi, mình phải chờ lên trên bắt giữ hơi bao nhiêu, bắt giữ bây giờ, làm bây giờ, tu bây giờ đi, tu được bao nhiêu thì cái tâm thức mình sẽ khai mở bấy nhiêu. Mình tu một phần thì cái tâm thức tịnh độ khai mở một phần, nhưng mà tâm thức tịnh độ khai mở một phần là đủ rồi. Tại vì nó mở một phần rồi thì nó sẽ mở hai phần, ba phần, bốn phần, năm phần, cái khó như làm sao nó mở ra, nó khai mở. Và vì vậy cho nên thì bác mà chỉ còn 2 ngày nữa thì một bác chết rồi đó, không can gì. Bác chỉ mở được tâm thức đó rồi đó, thì bất kỳ cái kiếp nào bác mà sanh ra đó, thì bác chỉ còn làm lại cái chuyện kế tiếp là mở tiếp ra mà thôi. Nhưng mà Hãy mở liền bây giờ đi, đừng có chờ lâu. Đừng có chờ. Và cái chuyện tu hành này đó là cái chuyện tu hành mà mình gọi là tu hành tiến hóa. Tức là mình nó có một cái từng bước mà đi, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước để mà đi. Rất là rõ ràng. Và cái ví dụ đó mình sẽ nói, liền bây giờ. Cái từ một tiến hóa đó như là hoa sen mở ra. Thì bây giờ phần đầu tiên là bạn có theo cái bài đây là thầy làm theo đúng như là cái cách